Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn súng đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình. Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên dân. Ngài làm cho đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đói có bánh sông nước suối cho hồn tàn héo. Anh sáng soi neo tôi tắm nơi vực sâu trong bóng đêm. Nhờ lời Ngài cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng, hát suy tôn Giêsu Chúa yêu thương. Mọi giông tố hay trông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe lời Ngài. Đường tâm tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê.
Lạy Chúa Giêsu yêu quý, chúng con biết Chúa xót thương tất cả mỗi người chúng con, kể cả những cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng quý thính giả của chúng con là những người đang ngồi nghe lời của Chúa hôm nay, đang cùng với chúng con ca ngợi, suy tôn Chúa. Xin Chúa ban cho mỗi tâm hồn được an vui, hân hoan đón tiếp lời Chúa, ca ngợi, suy tôn, cảm tạ Chúa. Dù ở nơi nào, dù đang làm việc gì, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn lành cho buổi phát thanh của chúng con, để cho nhiều người có thể nghe được một cách dễ dàng, và lời của Chúa được ban truyền ra rộng rãi, thay đổi nhiều cuộc đời, cho nhiều người được tiếp xúc với Chúa, tương giao với Ngài, trở thành con cái thật của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Chúa dẫn bước tôi mọi lối đi, đường đời lắm lúc tôi tâm dường bóng đêm. Ngài yêu thương thương thân thiết, chẳng lúc nào thay rời. Dù bóng tôi khó nguy tràn ngập tôi, lòng này quyết cứ vững tin Ngài xót thương. Từng ngày bóng Chúa với tôi chẳng cách xa, dù đi trong tâm tôi hay bước nơi xa mà, Ngài vẫn bước với tôi mọi lối đi. Chúa dẫn bước tôi mọi lối đi, đường đời lắm lúc tối tăm dường bóng đêm. Ngài yêu thương thân thiết, chẳng lúc nào thay rời. Dù bóng tôi khó nguy tràn ngập tôi, lòng này quyết cứ vững tin Ngài xót thương. Từng ngày bóng Chúa với tôi chẳng cách xa, dù đi trong tâm tôi hay bước nơi xa mà, Ngài vẫn bước với tôi mọi lối đi.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng đọc Thánh Kinh với chúng tôi trong thư Galati chương thứ tư. Galati chương thứ tư.
Anh em nên nhớ, khi người thừa kế còn thơ ấu, dù có quyền làm chủ sản nghiệp, nhưng vẫn phải ở dưới quyền người giám hộ và quản gia, chẳng khác gì người nô lệ, cho đến tuổi thành niên. Chúng ta cũng thế, trước khi Chúa cứu thế đến, chúng ta phải làm nô lệ cho luật pháp và tục lệ cổ truyền, vì tưởng rằng những thứ ấy có thể cứu rỗi chúng ta. Nhưng đúng kỳ hạn, Thượng Đế sai con Ngài xuống trần gian, do một người nữ sinh ra trong một xã hội bị luật pháp trói buộc, để giải phóng những người làm nô lệ của luật pháp và cho họ quyền làm con của Thượng Đế. Vì chúng ta là con Thượng Đế, nên Ngài đã sai Chúa Thánh Linh của Chúa cứu thế ngự vào tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta gọi Thượng Đế bằng cha. Như thế, chúng ta không còn làm nô lệ nữa, nhưng làm con của Thượng Đế. Đã là con, chúng ta cũng được thừa hưởng cơ nghiệp của Thượng Đế. Ngày trước anh em không biết Thượng Đế, nên làm nô lệ cho những thần linh giả mạo. Ngày nay anh em đã tìm gặp Thượng Đế, hay đúng hơn Thượng Đế đã tìm gặp anh em rồi, sao anh em còn quay lại làm nô lệ cho những giáo lý rỗng tuếch vô dụng ấy? Anh em còn giữ ngày, tháng, mùa, năm mà làm gì? Tôi lo ngại cho anh em. Tôi sợ rằng công lao khó nhọc của tôi hóa ra vô ích. Thưa anh em thân yêu, xin anh em theo gương tôi, vì cũng như anh em, tôi đã từng thoát ách nô lệ của luật pháp. Anh em còn nhớ, trong lúc tôi đau yếu, tôi đã đến truyền giảng phúc âm cho anh em lần thứ nhất. Mặc dù bệnh hoạn của tôi có thể làm cho anh em khó chịu, nhưng anh em không khước từ ruồng rẫy tôi. Trái lại, anh em đã tiếp đón tôi như thiên sứ của Thượng Đế, như chính Chúa cứu thế vậy. Nhiệt tình chan chứa ấy bây giờ ở đâu? Lúc ấy anh em yêu mến tôi đến mức sẵn sàng móc mắt tặng tôi. Thế mà nay anh em xem tôi như người thù. Có phải vì nói thật mất lòng anh em không? Tôi biết có những người hết sức chiều chuộng anh em với dụng ý không tốt đẹp. Họ chỉ muốn chia rẽ anh em với tôi để anh em lệ thuộc họ và hăng hái phục vụ họ. Tỏ nhiệt tình, quý mến, chân thành bao giờ cũng là một cử chỉ đẹp. Nhưng sao họ phải đợi lúc tôi có mặt thì mới lo chiều chuộng anh em? Các con thơ bé ơi, các con làm cho ta đau đớn như người mẹ quặn thắt, đợi chờ đứa con lọt lòng, mong mỏi đến lúc hình dạng Chúa Cứu Thế nổi bật trong các con. Ước gì tôi có mặt bên anh em ngay giờ phút này để nói cho cạn lời, chứ xa xôi cách trở, viết không thể nào hết ý được.
Tới đây chúng ta sẽ dành thì giờ để học lời Chúa trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ qua bài học Thánh Kinh với chủ đề là Đi trong ánh sáng, cơ sở đặt trên răng thứ nhất, chương 1, câu 6 đến câu 10. Vậy, nếu ai nói mình thân thiết với Chúa mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm điều chân thật. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng, như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau, và máu của Chúa Giêsu con Thượng Đế tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội, là chúng ta tự lừa mình và không chịu nhìn nhận sự thật. Nhưng nếu chúng ta xưng tội, thì Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta theo đức công chính của Ngài. Nếu chúng ta bảo mình vô tội là cho Thượng Đế nói dối và lời Ngài không ở trong chúng ta. Đó là thư răng thứ nhất, chương 1, câu 6 đến câu 10. Sứ đồ răng đã nói rõ rằng chúng ta phải hoàn toàn thông suốt về một số điều kiện bắt buộc phải có nếu chúng ta thật sự muốn có tương giao với Chúa. Giăng đã khởi đầu nói về đức tính và bản chất của Chúa trước, sau đó ông bảo chúng ta phải biết rõ về thân phận của mình nữa. Trong bài trước chúng ta đã nói đến khía cạnh tiêu cực về chúng ta, đó là tình trạng phạm tội. Bài này xin nói về mặt tích cực của vấn đề. Chúng ta để ý sẽ thấy rằng đưa ra một số điều tương phản ở đây. Nếu ai nói mình thân thiết với Chúa mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm điều chân thật. Nhưng nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau và máu của Chúa Giêsu con Thượng Đế tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta nói mình không có tội là chúng ta tự lừa mình và không chịu nhìn nhận sự thật. Rồi sau đó, nhưng nếu chúng ta xưng tội thì Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta theo đức công chính của Ngài. Như vậy, hai câu 7 và 9 nói về khía cạnh tích cực của vấn đề. Chúng ta phải thấy rõ những điều kiện tích cực là gì để hội đủ, và như thế mối tương giao giữa ta và Chúa mới thể hiện được hay là tiếp tục được. Lời răng trong các câu này có thể phân chia làm hai phần. Muốn cho việc tương giao với Chúa thực hiện, ta cần làm một số điều và Chúa cũng làm một số điều cho ta. Nếu chúng ta bước đi trong ánh sáng như Thượng Đế là ánh sáng, chúng ta sẽ giao hảo với nhau. Đó là điều chúng ta cần làm. Và máu của Chúa Giêsu, con Thượng Đế, tẩy sạch mọi tội lỗi chúng ta. Đó là việc Chúa làm. Nếu chúng ta xưng tội mình, đó là việc chúng ta làm, thì Chúa sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm của chúng ta. Đó là việc Chúa làm. Như thế, một cuộc tương giao giữa ta và Chúa chắc chắn phải có hai phía, phía Chúa và phía ta. Hai phía này thường lẫn lộn và trộn lẫn vào với nhau. Nói khác đi, tương giao không phải là cái gì mang tính chất máy móc, nhưng luôn luôn sinh động và có hệ thống. Chúng ta đang mổ xẻ vấn đề để tìm hiểu, nhưng nên nhớ tính chất thống nhất. Việc ta đang làm có thể so sánh như nhạc sĩ khi họ phân tích một bản nhạc sonata hoặc là một bản cộng hưởng, nói rằng bản nhạc ấy gồm có nhiều phần và có thể phân tích từng phần. Nhưng muốn thưởng thức bản nhạc ấy, ta phải luôn luôn nhớ nó nguyên là một bản nhạc. Ta không thể nào ngưng lại ở một đoạn phân tích nào hay bỏ khi đến những phần và khúc khác nhau. Các phần và các khúc ấy vẫn còn đó, nhưng chúng ta là thành phần của nguyên một bản nhạc vậy. Cũng như thân thể của chúng ta có nhiều cơ phận, ta có thể nghĩ về các cơ phận này tách rời khỏi thân thể như nghiên cứu cánh tay và ngón tay chẳng hạn, mặc dù riêng rẽ nhưng vẫn thuộc về một thân. Chúng ta dù phân tích các cơ phận rời để nghiên cứu, nhưng không bao giờ quên rằng thân thể chỉ là một hệ thống. Chúng ta đang nói về việc tương giao với Chúa và đang xét đến khía cạnh tích cực của vấn đề. Ai nghiên cứu các tác phẩm của Giăng đều biết rõ Giăng rất ưa nói đến ánh sáng và sự sống. Trong các câu chúng ta nghiên cứu, Giăng dạy, nhưng nếu chúng ta bước đi hay sống trong ánh sáng như Chúa là ánh sáng, câu Giăng ưa thích nhất là bước đi trong ánh sáng. Nếu hiểu đúng nghĩa, tức là khi ta tin Chúa, ta có hy vọng duy nhất là được tha tội và trở thành thánh thiện hoàn toàn như chính Chúa. Nhưng ta biết rõ chuyện đó không thể nào xảy ra được. Ai là người dám nói mình toàn thánh toàn thiện? Ai là người dám nói là không có tội? Vì nếu chúng ta nói mình không có tội là chúng ta tự dối mình, và trong chúng ta không có sự thật. Như vậy, chúng ta không thể nào hoàn toàn được. Trong phần trên, Giăng đã nói bước đi trong bóng tối, có nghĩa là sống trong lĩnh vực tối tăm dưới sự chế ngự của trần gian và tội lỗi, thuộc về một vương quốc của bóng tối, của Satan, của trần tục, một vương quốc phản loạn chống lại nước và vương quốc của Chúa. Nói khác đi, những người đi trong bóng tối không phải chỉ là những người phạm một số tội trọng nào đó đâu. Họ là những người có thể đáng tôn trọng trong đời, đời đạo đức nữa. Nhưng họ bước đi trong bóng tối vì họ ở bên ngoài ánh sáng phúc âm của Chúa Giêsu. Đó chính là lĩnh vực mà mỗi người phải bước vào, đó là cái nhìn, là quan điểm tổng quát về cuộc đời. Như thế khi nói bước đi trong ánh sáng, chúng ta phải hiểu hoàn toàn đối nghịch với bước đi trong bóng tối. Bước đi trong ánh sáng không phải là hoàn toàn thánh thiện, nhưng chỉ có nghĩa là hiện nay tôi không bước đi trong vương quốc của trần gian nữa, và sống trong vương quốc của Chúa, tôi thuộc về vương quốc của ánh sáng. Tôi là kẻ không xứng đáng, nhưng dù vậy, tôi đã vào vương quốc ấy và thuộc về chỗ đó. Tôi đang bước đi trong lãnh địa của ánh sáng. Thượng đế là vua trong vương quốc đó. Vậy thì, bước đi trong ánh sáng như Chúa là ánh sáng đồng nghĩa với câu, tôi đã được chuyển dịch từ nước tối tăm vào trong nước của con Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng diễn tả cùng một ý tưởng này khi ông viết, anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ hoàng tộc, là dân thánh, một dân đặc biệt để anh em có thể ca ngợi đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi ánh sáng lạ lùng của Ngài. Đó chính là vùng ánh sáng, là vương quốc, là tổ quốc của chúng ta. Việc bước đi trong ánh sáng không phải là dành riêng cho một số nhà tu hành nào hay thánh nhân mà thôi. Giăng dạy rằng đó là việc cần cho mỗi người xưng là tín đồ của Chúa cứu thế. Người tin Chúa phải bước đi trong ánh sáng, người không tin Chúa bước đi trong bóng tối. Đơn giản là như vậy. Tất cả mọi người tin Chúa dù yếu đuối đến đâu, không xứng đáng đến đâu, vẫn là những người đi trong ánh sáng. Nếu không thì họ đã không phải là người tin Chúa rồi. Và tất cả những gì răng dạy đều không đem áp dụng cho họ được. Tuy nhiên, trong áp dụng thực tế thì phải hiểu như thế nào? Trước tiên, chúng ta không thể nào tuyên bố là mình đang bước đi trong ánh sáng nếu chưa bao giờ ăn năn xưng tội với Chúa. Nói khác đi, chúng ta là những người đã được mở mắt nhìn thấy rõ toàn bộ giáo lý về tội lỗi như chúng ta đã phân tích. Làm sao tôi biết được là tôi đang bước đi trong ánh sáng? Đây là một trong các câu trả lời rõ nhất. Tôi đã đi đến chỗ nhận định rằng mình được sinh ra trong tội và hoài thai trong tội ác. Đó là tội theo tự nhiên bẩm sinh. Chúng ta là con của thịnh nộ. Chúng ta đã đi đến chỗ nhận định rằng chúng ta là nô lệ, được sinh ra dưới sự thống trị của tội và Satan. Chúng ta từng sống trong lãnh địa tối tăm. Bản sắc của chúng ta là phạm tội, và chúng ta đã từng phạm tội. Chúng ta biết rõ tình trạng của mình và đau xót, hối tiếc, cảm thấy khốn khổ vì cảnh huống đó. Người nào ăn năn hối lỗi là người biết tình cảnh của mình, người biết nói rằng khốn nạn cho tôi. Ai có thể cứu tôi khỏi thân xác hay chết này? Đây là điều cực kỳ quan trọng, vì không người nào tin Chúa mà lại không thấy tình trạng hư hoại, vô vọng của chính mình. Nhưng bạn để ý, không phải chỉ có vậy mà thôi. Đây mới là bước khởi đầu. Như người con hoang đãng khi xưa, khi ý thức được hoàn cảnh của mình, nhận định vấn đề và nói rằng ta sẽ đứng dậy trở về nhà cha ta. Rồi hắn đứng dậy đi ngay. Hắn đã thay đổi hoàn toàn nơi cư ngụ và địa vị. Người tin Chúa cũng phải làm như vậy. Nghĩa là không dừng lại ở chỗ ăn năn và ý thức về tội. Người ấy phải tích cực sống đúng tư cách của một người vừa được chuyển dịch vào nước của con Đức Chúa Trời. Nghĩa là người bước đi trong ánh sáng là người tìm Thượng Đế. Người ấy ao ước biết Chúa rõ hơn, quan tâm nhiều về vinh quang và vinh dự của Thượng Đế, muốn làm điều gì cho Thượng Đế vui lòng, và nhận thức rằng biết bao năm họ từng sống trong lĩnh vực chống lại Thượng Đế, và toàn bộ vấn đề là bây giờ phải sống hoàn toàn khác hẳn. Đó chính là bước đi trong ánh sáng, sống cho vinh quang và vinh dự của Chúa. Chúa là chủ của họ, họ tìm đến công chính thiện lành và quan tâm về sự thánh khiết. Trên thực tế, có người thực hành câu này bằng cách lánh đời, ra khỏi hoàn cảnh sống. Đó là quan niệm của trường phái tu viện và huyền bí. Quan niệm như thế là chưa đúng. Sai lầm thứ hai lại đi về phía cực đoan khác. Người ta không cho việc đối xử và hành vi là quan trọng. Một mặt nói rằng tránh việc xưng công nghĩa do việc làm, và vì vậy chỉ thuần túy tin mà thôi, chứ không tham gia vào nghĩa cử nào cả. Ta nên nhớ rằng đức tin và việc làm không thể tách rời. Cả hai đều quan trọng. Đây là điều phân biệt rõ những người chỉ tin Chúa như chấp nhận một triết thuyết, nhưng trên thực tế không hành động gì cả. Những người đó không thể đang đi trong ánh sáng được, vì hành động chứng nghiệm lòng tin, bước đi trong ánh sáng nghĩa là ăn năn hối lỗi, xoay hướng về phía Chúa và lánh xa tội ác. Như vậy, điều đầu tiên chúng ta thấy Giang nhấn mạnh ở đây là bước đi trong lãnh địa ánh sáng, không phải trong bóng tối. Điều thứ hai là xưng tội. Đây cũng là điều chính yếu. Nếu chúng ta xưng nhận tội, thì Chúa là đấng thành tín và công chính tha tội cho chúng ta. Sứ đồ Giang dường như lý luận rằng, tại sao việc không chịu xưng tội lại làm cản trở mối tương giao của tôi với Chúa? Và sau đây là các lý do. Ánh sáng làm lộ ra những gì ẩn giấu thuộc về bóng tối. Như vậy, nếu tôi từ chối không đối diện với tội của tôi, nghĩa là tôi tránh ánh sáng. Tôi che giấu và từ chối không muốn đối diện với vấn đề. Như vậy là làm cuộc tương giao gián đoạn, vì Thượng Đế là ánh sáng. Nói khác đi, tôi chống lại Thánh Linh, vì công việc của Thánh Linh là đem tội kín giấu của tôi ra ánh sáng, cáo giác tôi về tội và đưa tôi đến chỗ từ bỏ hẳn tội. Không chịu xưng tội cũng có nghĩa là tôi không thành thật với chính mình. Nếu không thành thật với chính mình thì làm sao thành thật với Chúa được? Người không thành thật không thể nào tin cậy và tương giao được. Người không thành thật tự mình cắt đứt mọi mối tương giao với bạn hay người thân. Người không thật với chính mình sẽ giả trá đối với mọi người, nhưng thành thật với mình thì không bao giờ lại giả trá với kẻ khác được. Sau cùng, không xưng tội nghĩa là ghét ánh sáng. Ghét ánh sáng thì làm sao đi với Chúa là ánh sáng được? Ghét ánh sáng là ghét tin mừng. Muốn nói về tình thương của Chúa nhưng ghét ánh sáng thì làm sao thể hiện được? Xưng tội là điều cần. Xưng tội nghĩa là vẫn mở cửa ra cho công việc của ánh sáng. Chúng ta phải để cho ánh sáng dò xét mình. Chúng ta phải bỏ đi tất cả những gì bào chữa, phải đến với Chúa với một thái độ rất chân thành. Điều quan trọng thứ hai là phải xác nhận rõ các tội đã phạm. Đây là một quá trình rất khó chịu, vì xưng tội không có nghĩa là tôi cứ nói một cách tổng quát, vâng thì tôi cũng có tội đấy chứ, tôi có là thánh nhân đâu. Không, tôi phải đi vào chi tiết rõ ràng. Tôi phải nói rõ tôi phạm tội gì, trong trường hợp nào. Xưng tội có nghĩa là đối diện thẳng với tội, không cố gắng lấy những việc tốt tôi làm để bù lại những gì tôi đã phạm. Không, tôi phải để cho ánh sáng của Chúa soi thấu tôi, dò xét tôi. Tôi phải cảm thấy khốn khổ khi đối diện với những gì ghê gớm mà tôi đã làm. Như thế có nghĩa là xưng tội với Chúa rõ ràng bằng lời nói. Dĩ nhiên là khi tôi xúc phạm đến một người nào thì tôi phải xưng tội hay xin lỗi đối với người ấy. Nhưng quan trọng hơn cả là xưng tội với Chúa. Vì mất tương giao với Chúa thì tôi chẳng còn gì nữa. Cầu xin Chúa soi dẫn quý vị và các bạn trên đường theo Chúa, để lúc nào chúng ta cũng bước với Chúa trong ánh sáng của Ngài, và cuộc tương giao của chúng ta với Chúa không bao giờ bị gián đoạn.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.